Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho thứ hai tuần 22 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay, ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Do vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Nghe đến đó thì mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đã tới đầu tuần lễ thứ 22 thường niên, mà theo ngày thường ở trong tuần, chúng ta đã đọc hết những cái gì 9 tuần đầu theo phúc âm thánh Marco. Rồi sau đó 12 tuần sau, từ tuần thứ 10 cho tới hết tuần 21 là theo phúc âm thánh Matthew. Thì phúc âm nào cũng vậy, cũng từ đầu cho tới gần cuối, không có bao gồm cái vào thành Jerusalem với lại vượt qua của Chúa Kitô. Chẳng hạn phúc âm thánh Matthew thứ 7 vừa rồi ấy, là ở đoạn thứ 25 tới đó thôi. Còn trong khi đó phúc âm thánh Matthew là 28 đoạn, thì những đoạn sau là nó liên quan đến tuần thánh với lại phục sinh đấy. Thì còn ngoài ra thì chúng ta bắt đầu tuần 22 cho tới 34 là theo phúc âm thánh Luca, và chúng ta lại trở lại từ đầu phúc âm của từng thánh một. Thánh Matthew cũng vậy, thánh Luca, Marco cũng vậy, bây giờ tới thánh Luca. Thì đầu phúc âm thánh Luca thì không phải là từ đầu, là lúc từ lúc Chúa Jesus sinh ra để truyền tin, mà là từ khi người bắt đầu xuất hiện đi rao giảng tin mừng. Đó, đời sống công khai của người đó. Thì phúc âm thánh Luca hôm nay là bài đầu tiên theo phúc âm thánh Luca của mùa thường niên cho ngày thường. Phúc âm thánh Luca thuật là biên cố Chúa Jesus trở về Nazareth là quê hương của người. Và theo phúc âm thánh Luca kể thì là theo thói quen của người, có nghĩa là hầu như là luôn luôn người vào hội đường trong những ngày Sa-bát là ngày hưu lễ hàng tuần của dân Do Thái, của Do Thái giáo, giống như này Chủ nhật của Kitô giáo hay là của tín hữu Công giáo cũng vậy. Thì người vào hội đường, và người ta lần này thì tỏ ra rất đặc biệt đối với người, bởi vì họ cũng biết người luôn luôn vào hội đường, mà hội đường Nazareth thì quá quen mặt người rồi, bởi vì ngay từ nhỏ người đã như vậy. Cho tới bây giờ người đi rao giảng khắp nơi, nhưng mà rồi về thì người cũng như vậy thôi, không có gì thay đổi. Bởi vì cái ngày Sa-bát là ngày rất là quan trọng cho từng người Do Thái, nhất là những người Do Thái giáo sùng đạo. Mà người á thì chẳng những là người sùng đạo mà còn là thầy dạy chân lý nữa, là ngày muốn tỏ mình ra nữa. Do đó người muốn tìm đến những cái đám đông, những đám đông dân chúng như thế này để tỏ mình ra. Và không ngờ chính ngày hôm nay khi người đứng dậy để đọc sách, người đứng dậy để đọc sách thì người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng, giống như là lần bất ngờ chứ không có chú ý gì cả. Chẳng hạn như người tìm muốn tìm cái đoạn nào đó để đọc rồi dẫn giải cho dân chúng nghe, thì người lật làm sao mà lại trúng ngay cái câu Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Ngài sức dầu cho tôi. Mà điển hình nhất là khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô ở dưới sông Giô-đan, Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên người đó sau khi người chỉ phép rửa xong. Đó thì kể như là Chúa Cha đã sức dầu cho người và tấn phong người, sai người đi. Đấy. Và sai tôi đi rao giảng tin mừng. Được sức dầu Thánh Linh không phải là để ngồi đó mà là để được sai đi. Bởi Thánh Linh là gió, là lửa. Do đó nên khi các thánh tông đồ lãnh nhận Thánh Thần hiện xuống từ trời đó là phải ra đi, phải loan báo, chứ không phải nhận Thánh Thần rồi ở đó và không làm gì. Và ra đi để làm gì? Tiên tri Isaiah nói tiếp: đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Tin mừng cho người khó, tin mừng đây là tin mừng mình, tin mừng cứu độ, hay là chính Chúa Kitô là tin mừng mà Ngài tỏ mình ra. Nhưng mà đối tượng mà Ngài tỏ mình ra đó là người nghèo khó thôi. Người nghèo khó đây á thì có thể hiểu về thể lý, nhưng mà thật sự ra là về tinh thần. Bởi vì chỉ những ai khao khát đó, nghèo khó, khao khát chân thiện mỹ, họ mới là những con người qualify, con người hợp lệ để mà nghe lời Chúa và đáp lại lời Chúa. Còn những người không nghèo khó, giàu có mà đủ mọi thứ, giống như Chúa diễn tả ở trong cái dụ ngôn người gieo giống đó, là hạt cải có hạt rơi vào bụi gai đó, có là đủ mọi lo âu, đủ mọi lo toan tính toán cả, cho đó nên cái hạt giống đâu mọc lên được đâu. Hay là rơi vào những cái đá sỏi cũng vậy đấy, là bị bách hại thì rồi cũng bỏ cuộc thôi. Do đó nên những cái con người mà nghèo khó đó, có tinh thần nghèo khó đó, là chỉ có khao khát những cái gì là thần linh thôi, chỉ khao khát những gì là chân thật thôi, thì rất là dễ đón nhận tin mừng, dễ nhận biết Chúa Kitô là tin mừng mà Thiên Chúa muốn loan truyền cho họ. Và họ cũng có thể tiến đến chỗ là lãnh nhận phép rửa và được cứu rỗi khi họ đã lắng nghe tin mừng, nhận biết tin mừng và chấp nhận tin mừng. Rồi, chưa hết. Thuyên chữa những tâm hồn sám hối. Thì Chúa Kitô được sai tới bởi vì Chúa Kitô là đấng thiên sai cứu thế. Do đó nên Chúa cứu con người ta cả hồn lẫn xác, và nhất là tâm hồn, bởi vì tâm hồn nó liên quan đến tội lỗi. Và nếu mà tâm hồn mà liên quan đến tội lỗi không ăn năn sám hối để có thể nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô mang tới thì sẽ bị hư đi thôi. Và thân xác sau này phục sinh cũng cùng với linh hồn mà hư đi. Do đó chỉ có những linh hồn sám hối thì mới có thể được thuyên chữa bởi những lời của Thiên Chúa, bởi mặc khải thần linh nơi Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó, và điển hình nhất là những thí dụ như là Gia-kêu, thí dụ như Mai Đệ Liên, thí dụ như là Mát-thêu. Đó, tất cả những người đó có những tâm hồn sám hối. Do đó nên khi nghe tiếng Chúa gọi thì tự nhiên là cảm thấy an ủi. Kể cả người đàn bà Samaritano ở bên bờ giếng Gia-co cũng vậy, cũng là những tội nhân nhưng mà được thuyên chữa bởi biết lắng nghe, bởi khi gặp được đấng thiên sai cứu thế và đã thần tâm sám hối và được hoán cải. Loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Những kẻ bị giam cầm đây ám chỉ là các tội nhân, chung hết cả mọi người, cả nhân loại. Bởi vì sao? Bởi vì cả nhân loại sao nguyên tội đã ở trong bàn tay của ma quỷ. Ma quỷ nó thống trị thế gian. Do đó nên tất cả loài người bị giam cầm trong vòng tay của ma quỷ và rất là dễ sa ngã phạm tội. Nó nội công của nó ngay chính trong bản tính của con người là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Đấy là những cái dịp tội ở ngay trong lòng con người, nơi bản thân của con người. Do đó nên thế gian nó lại hấp dẫn, ma quỷ nó lại khôn lanh, nó cám dỗ nữa, thì chỉ có sa ngã, hết sa ngã này đến sa ngã khác mà thôi. Bởi vì ở trong vòng kiểm soát của Satan, của thần dữ. Nhưng khi Chúa Kitô tới, Chúa là ánh sáng thế gian, sẽ soi chiếu đánh tan bóng tối của sự chết, của sự dữ, của Satan, và sẽ giải thoát con người bằng chân lý Ngài rao giảng. Và ai nhận biết nghe lời Ngài thì sẽ được chân lý giải phóng cho, như Người đã tuyên bố và đã khẳng định như vậy. Cho người mù được trông thấy. Đấy, những người mà cho mình nhận mình là mù lòa, những người lầm lạc không hiểu biết thì lúc bây giờ nhận ra chân lý. Còn những người mà giống như Pha-ri-siêu luật sĩ cho mình là sáng mắt thì lại trở thành mù. Giống như trường hợp mà Chúa Giêsu chữa cho người mù từ lúc mới sinh xong, thì Chúa nói những cái liên quan đến mù và ánh sáng, thì người Pha-ri-siêu nói vậy thì ông nói về chúng tôi hả? Thì Chúa Giêsu nói với họ, tại vì các ngươi cho mình là sáng mắt nên các ngươi vẫn cứ mù. Trả tự do cho những kẻ bị áp bức. Những kẻ bị áp bức đây là những kẻ bị chính bản thân của mình nó điều khiển, nó chi phối, nó hướng hạ, nó hướng về đường rộng, nó lo sợ, và vì thế nên làm những cái mà ngược lại với những cái gì mà mình mong muốn, giống như Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi Roma, đó là những gì tôi không muốn tôi lại làm, những gì tôi muốn làm lại không làm. Ai có thể cứu tôi khỏi cái thân xác hay chết này? Đấy là những cái bị áp bức đây là bởi chính bản thân của con người. Chúa Kitô tới để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và vì thế nên con người nào mà chấp nhận, mà có tinh thần nghèo khó để nghe được tin mừng, thì trước hết tâm hồn sẽ biết sám hối, được giải thoát khỏi bàn tay của ma quỷ, được sáng mắt ra và làm chủ cái bản thân mình nữa. Và cuối cùng là công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Bởi vì khi Chúa Kitô tới, đó là một ngày mới, ngày Chúa đã dựng nên, và cái ngày đó chỉ có sáng tỏ hoàn toàn vào 3 giờ chiều là lúc nắng nhất, nóng nhất, lúc Chúa Kitô tử giá. Và lúc bây giờ là tột đỉnh của năm hồng ân của Thiên Chúa, tỏ mình ra cho con người thấy được Ngài là tình yêu vô cùng nhân hậu. Cái năm hồng ân được bắt đầu ngay từ trên, lên tột đỉnh từ trên thập tự giá, nhưng được bắt đầu khi Chúa Kitô là lời hóa thành nhục thể trong lòng trinh nữ Maria, là đấng đầy ơn phúc. Mẹ là vương cung thánh đường để chính Thiên Chúa ngự tới để mở năm hồng ân. Và chính mẹ đã được hưởng cái năm hồng ân đấy từ khi được hoài thai trong lòng thai mẫu. Thế nhưng tất cả những gì ứng nghiệm về người đó và người đã xác nhận trước mặt tất cả dân làng của người, người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Tại sao vậy? Tại vì để nghe người nói làm sao đây? Bởi vì họ đã chứng kiến người làm những cái điều ở Jerusalem cũng như là ở Capernaum. Và người bắt đầu nói với họ là hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đấy, tai các ngươi vừa nghe ta đọc lời của tiên tri Isaiah, đó là ứng nghiệm về ta rồi đó. Ta chính là cái đấng đó đó. Ta chính là cái đấng được thánh thần sức dầu đi rao giảng cho tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Thì mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những người từ miệng người thốt ra. Người nói đến đâu họ cảm thấy đúng đến đó, và họ thán phục người. Và họ nói là, nhưng mà họ vẫn đặt vấn đề là, ủa, cái người này không phải là con ông Giuse sao? Sống ở làng này mà suốt từ hồi nào giờ, tuần nào cũng gặp ở trong hội đường, mà bây giờ sao nó khác vậy? Chẳng hạn thế. Thì không ngờ cái câu họ nói đấy, câu vô tội, câu cũng hợp lành hợp lý thôi, bởi vì họ chỉ nhận xét bề ngoài thôi. Nhưng mà không ngờ Chúa lại làm cho họ tức giận lên. Ở chỗ Chúa mang hai cái gương của hai cái nhân vật dân ngoại lên để làm gương cho họ, để cho họ thấy rằng họ không tin tưởng bằng những cái người dân ngoại là thành phần mà họ vẫn khinh chê, xa lánh và ghê tởm, bởi vì là tội lỗi không giống như là dân của Chúa chọn. Đấy, chính vì thế mà họ mới tức lên. Nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm, nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa mới xuất đầu lộ diện, nhất là ở chính nơi mà Ngài đã sinh trưởng, thì đã thất bại rồi. Bởi vì người ta không chấp nhận người, người ta lạ lùng về người, và người đã bị họ ám sát. Nhưng mà ám sát hụt bởi vì chưa tới giờ của người. Qua bài phúc âm này chúng ta thấy được hai điều. Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, đó là Chúa Kitô. Và nhưng con người ta càng quen biết với Chúa Kitô về trần gian, càng có thành kiến về người, và như vậy càng khó tin người. Nếu áp dụng vào đời sống Kitô hữu chúng ta thì chúng ta cũng thấy như vậy. Chúng ta là những Kitô hữu đó, rước lễ hàng ngày đó, đi lễ hàng ngày đó, đọc kinh đó, vân vân. Thế mà chúng ta vẫn không tin Chúa hoàn toàn, tin Chúa đúng như Chúa mặc khải. Trái lại, chúng ta còn làm những cái điều ngược lại với những cái điều mà Chúa dạy chúng ta nữa. Giống như là chúng ta là dân làng Nazareth trong bài phụ hôm nay, chống lại Chúa, bởi vì Chúa quá quen với mình và chúng ta coi thường Chúa. Vậy thì xin mẹ Maria, chúng con tin là hôm đó có mẹ ở đó. Bởi vì mẹ ở Nazareth, chả nhẽ con mẹ về mà mẹ không đi với con đến hội đường. Và mẹ đau khổ như thế nào khi thấy con mình bị chính dân làng mình đối xử như vậy, mà mẹ vẫn âm thầm không lên tiếng, mẹ cầu nguyện cho họ. Xin mẹ cũng cầu nguyện cho chúng con, để chúng con đừng giống như dân làng Nazareth, quá quen Chúa rồi thì đã đâm ra phản bội Chúa. đâm ra làm mất lòng Chúa. Trái lại, mỗi ngày chúng con càng quen Chúa, càng trở nên anh chị em thật của Chúa khi chúng con tuân theo ý Cha ở trên trời như mẹ vậy. Amen.